2640 kể từ ngày mà Ngài giáng xuống dưới trần thế này để làm đạo. Năm nay là Phật lịch 2560, cộng thêm 80 năm trụ thế của Ngài ở đời nữa thì là 2640 năm từ ngày Đức Thế Tôn vào trong bụng mẹ cho đến bây giờ. Kính thưa tất cả đại chúng, có một bài thơ rất hay, có 4 câu vỏn vẹn thôi. Chúng tôi đọc ra đây để cho đại chúng nghe, để đại chúng nhớ, để đại chúng học thuộc. 4 câu thơ đó là: bậc trí như vách núi, gió cuồng nộ chẳng lay, lời tán dương phỉ báng không sao gợn đôi mày. Đại chúng thấy hay không? Bậc trí như vách núi, gió cuồng nộ chẳng lay, lời tán dương phỉ báng không sao gợn đôi mày. Đó là chỉ cho cung bậc của những bậc hiền trí ở trong đời. Và Đức Thế Tôn vào trong đời này cũng như vậy. Trong 80 năm hoằng pháp độ sanh của Người, sinh ra ở dưới gốc cây, rồi đi học, rồi thực hành chánh pháp cũng ở dưới gốc cây, rồi Ngài đắc thành quả vị cũng ở dưới gốc cây, rồi Ngài đi thuyết pháp, Ngài giảng kinh, Ngài thọ trai, Ngài ngủ nghỉ cũng ở dưới gốc cây, rồi cho đến một hôm Ngài nhập niết bàn cũng ở dưới gốc cây. Đời sống của Đức Thế Tôn đó, từ buổi bình minh Ngài sinh ra cho đến khi Ngài kết thúc cái đời của mình trên tầng thế, cũng ở dưới gốc cây. Phải nói rằng đời sống đó ngày hôm nay đây chúng ta làm sao có thể có được. Ngày hôm nay đây, tất cả mọi người trên hành tinh này đều mong ước cho mình, cho gia đình mình, cho con cái mình, cho vợ chồng của mình có được một căn nhà, có được những phương tiện vật chất đầy đủ cho đời sống. Tất cả đó như thể là cái điều mà Đức Thế Tôn năm xưa đã từ bỏ. Bỏ ngai vàng, bỏ vợ đẹp, bỏ con ngoan, bỏ hết tất cả những gia tài sự nghiệp của trần thế đó mà Đức Thế Tôn vào đời để hóa độ. Kính thưa tất cả đại chúng, ngày hôm nay chúng ta làm lễ kỷ niệm đản sanh của đấng từ phụ bổn sư Thích Ca Mâu Ni để tri ân cái công đức hóa độ cao dày của Ngài. Một thời đã vì tất cả chúng sanh của cõi trời và loài người để về đây hóa độ. Phật về mở cửa vô minh, muôn hoa nở khắp đất lành năm châu. Phật về vui cả địa cầu, đông tay gần lại tình người bao la. Kính thưa tất cả đại chúng, Đức Phật đó, Ngài ra đời là vì một đại sự nhân duyên khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật tri kiến. Ngài hóa độ tất cả mọi người mà Ngài gặp trong cuộc đời mình. Ngài không phân biệt đó là vua, đó là quan, đó là thứ dân, đó là huỳnh môn, đó là dâm nam, đó là dâm nữ, hay tất cả những cung bậc nào có đời sống, hễ Ngài gặp là Ngài hóa độ mà không từ bất kể một ai. Đức Thế Tôn đó làm sao chúng ta kiếm được lần thứ hai ở trong đời này của kiếp sống của chính mình. Kính thưa các vị, Trần gian chỉ một ngày mong đợi chim tung mình vào diệu vợ xa bay, bao nhiêu năm vỏn vẹn có một ngày, ngày Phật đảng con chắp tay khấn lại. Hôm nay các vị lại Phật để làm gì? Các vị hôm nay kỷ niệm ngày đảng sinh của Đấng Từ Phụ, chúng ta tri niệm về Đức Phật đó như thế nào đây? Công hạnh đó như thế nào đấy? Một thời Đức Thế Tôn đi vào đời với đôi chân trần. Kính thưa đại chúng, cách đây 2640 năm, Đức Thế Tôn đó đi vào đời với đôi chân trần. Trên thì không đội mũ, dưới thì không mang dép. Chiếc áo mà Đức Thế Tôn bận là y bá nạp. Chiếc y đó được lượm từ những mảnh vải vứt ở vệ đường, vứt ở nơi bãi tha ma. Những cái mảnh vải kia được giặt sạch rồi khâu vá lại với nhau. Ấy thế mà Ngài trở thành bậc vĩ nhân của nhân loại. UNESCO công nhận Đức Phật là một bậc vĩ nhân của nhân loại. Và Đức Phật là biểu tượng cho hòa bình. Ngài xóa bỏ giai cấp. Ngài cho rằng tất cả nước trong bốn bể đều có một vị mạng. Giáo pháp của Đức Như Lai đều có một vị là vị giải thoát. Cái vị giải thoát đó là giải thoát khỏi khổ đau, giải thoát khỏi sanh tử, luân hồi cho tất cả muôn vạn loại chúng sanh. Giáo pháp đó, làm gì có một cái giáo pháp nào hay hơn, làm gì có một cái giáo pháp nào tốt hơn giáo pháp của Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn đó có lần trong bài kinh Hải Đảo Tự Thân, mà Ngài đã chỉ dạy cho tất cả chúng ta rằng đừng nghe những gì đã ghi trong sách vở từ ngàn xưa để lại. Đừng nghe những gì mà những lời đó là từ vua quan, những bậc vua chúa có quyền uy trong đời để truyền dạy. Đừng nghe những gì mà những đó là phong tục tập quán. Đừng nghe những gì mà những lời đó là từ miệng của một đấng giáo chủ nói ra. Chỉ bấy nhiêu thôi chúng ta đủ thấy được rằng có một đấng giáo chủ nào trên hành tinh này dám nói với các học trò của mình đừng nghe những lời ta nói, đừng nghe những gì mà đã ghi chép trong sách vở lưu lại từ ngàn đời, mà chúng ta hãy nghe những gì mà những đó có thể mang lại được sự an lạc cho mình và cho người, thì hãy nghe những điều như thế. Chúng ta thấy được rằng một bậc minh triết vào cái thuở mà Đức Phật nhập thế trên đất nước Ấn Độ lúc bấy giờ, với 92 cái trường phái triết học, đã làm cho dân chúng của Ấn Độ lúc bấy giờ không biết con đường nào mà đi tìm ra cái ánh sáng lẽ thật của cuộc đời. Thế đó Đức Thế Tôn ra đời vì như vậy đó. Ngài độ sinh thưa đại chúng, chúng ta ngày hôm nay đây mình còn phân biệt, mình còn phân biệt màu da, mình còn phân biệt chủng tộc, mình còn phân biệt tôn giáo. Hễ ai đến chùa mà cùng với ý niệm của mình á, thì mình thương hơn, mình gần gũi hơn. Nhưng mà ai mà chỉ cần khác cái ý niệm với mình thôi là mình xa lánh người ta. Nhưng mà Đức Thế Tôn thì không. Đức Thế Tôn không làm điều đó. Ngay cả những người buôn nguyệt bán hoa làm thân kỹ nữ, Ngài vẫn độ như thường. Và những người làm thân kỹ nữ kia vẫn chứng quả A-la-hán như thường. Thế đủ biết là cái lòng bao dung của Đức Thế Tôn bao nhiêu. Ngay cả khi A Xà Thế đã bao lần ám hại Đức Thế Tôn, ấy thế mà Ngài không mảy may rúng động, không mảy may rúng động. Làm gì mà chúng ta có thể sống được với cái cung cách của Đức Thế Tôn như thế? Để rồi Ngài dạy với các hàng tỳ kheo là như ông chỉ lấy mật thôi, không làm hại sát hư đài của hoa. Tỳ kheo theo luật nương kinh vào trong nhân thế, trung trinh lời nguyện. Chúng ta nghe những câu như thế, phải nói là giáo pháp của Đức Như Lai, phải nói là những hành trạng của Đức Như Lai vào đời quả thật tỏa sáng nhân gian này. Có một đoạn nữa, tôi xin đọc cho đại chúng nghe một đoạn rất hay để nói về cái ý thức, cái trách nhiệm, cái bổn phận và cái sự hoằng pháp của những người tăng sĩ đi vào đời mà Đức Thế Tôn dạy trong Kinh Pháp Cú như thế này. Ta phải có thái độ như đàn voi lâm trận, mạnh tiếng giữa rừng gươm đao giáo mát, bình tĩnh hứng lấy những nỗi nhọc nhằn chua cay của cuộc đời và thản nhiên vững bước trên con đường phạm hạnh. Tại chúng nghe thấy hùng hồn không? Phải không? Ta phải có thái độ như đàn voi lâm trận, phải chuẩn bị cho mình một tư tưởng. Cái tư tưởng đó, xin thưa đại chúng, chúng ta dám dẹp bỏ đi cái ngã của mình, dám dẹp bỏ đi cái tư kiến hẹp hòi của chính bản thân mình, phải mạnh tiếng giữa rừng, gươm đao giáo mát. Gươm đao giáo mát ở đây là những tư kiến, những hẹp hòi, những chủ thuyết của ngoại đạo. Bình tĩnh hứng lấy những nỗi nhọc nhằn chua cay của cuộc đời. Đương nhiên, khi chúng ta đi ngược lại dòng đời thì tất cả những sóng vỗ, những ba đào, những cái hơn thua được mất tốt xấu buồn vui của nhân thế, nó lại ập đến trên người của mình, trong thân tâm của mình, trong gia quyến của mình. Tất cả đó chúng ta hứng lấy hết tất cả những nỗi nhọc nhằn chua cay của nhân thế và thản nhiên vững bước trên con đường đạo hạnh. Các vị có vững bước không? Có thản nhiên không? Hay là ai đó nói mình một tiếng thì tâm bồ đề của mình lui sụp? Ai nói là sư phụ của mình không tốt là mình lập tức buồn rầu? Ai đó nói mình hay sư phụ nói mình một tiếng là mình là bỏ chùa mình đi? Phải vậy không? Thế thì xin thưa đại chúng, chúng ta có vững bước trên con đường phạm hạnh hay chưa? Ngay cả Đức Thế Tôn đã bỏ bao nhiêu kiếp, đã từng vô lượng kiếp thành công, đôn nhiên thiền tọa giữa non sông sáng rực ảnh linh phong, trên trán phóng hào quang rực rỡ sáng soi sáu nẻo mông lung. Chính vì vậy chúng ta mới cúi đầu đảnh lễ chứ phải không? Chứ mình ai mà lễ? Thế thì kính thưa đại chúng, suối nguồn của đấng từ bi đản sinh ngày ấy Phật vì chúng sanh. Phải nói là như vậy, Đức Thế Tôn vì tất cả chúng sanh trong đời mà đản sinh vào trong đời này. Đáng lý ra Ngài cũng đâu cần đâu, Ngài đã nhập vào vô dư niết bàn rồi. Ngài đã không còn phải vì cuộc đời này mà phải tái sinh trầm luân sinh tử nữa. Ngài đã vô dư. Thế thì kính thưa đại chúng, ngày hôm nay đây, tất cả các đấng Thế Tôn, tất cả các Phật, tất cả các Bồ Tát đều xuống cuộc đời này để hóa độ, đều xuống cuộc đời đây để làm đạo, lấy chúng sanh làm quốc độ của mình, lấy chúng sanh để làm cái nguồn mà đạt đạo. Nếu ngoài chúng sanh ra sẽ không còn cái chỗ nào để Phật và Bồ Tát làm đạo nữa hết. Cho nên có thể nói, nếu như hoa sen không thể mọc ở trên đá hoa cương, không mọc ở trên nền nhà sạch sẽ, mà hoa sen kia chỉ có thể mọc trong bùn nhơ nước động, thì Đức Thế Tôn cũng như thế, và Phật trong mười phương cũng như thế. Phải xuống cuộc đời này, cái nơi mà ganh ghét bỏng sẻn chua cay được mất tốt xấu buồn vui này đây, Đức Thế Tôn và các vị Bồ Tát phải xuống đây để làm đạo. Còn chúng ta thì sao? Chán ghét cuộc đời này quá, phải không? Cho nên mình mới đi tìm về cõi cực lạc, đúng không? Ở trên kia thì ăn thì cơm ngọt, mặc thì áo châu, không ăn, không oán, không sầu gì nữa, không già, không chết. Rồi ở nơi đó, ở ngoài đường thì có dây bằng vàng văng làm ranh giới, còn thành quách cung điện đó thì sa cừ, mã não, san hô, hổ phách, trân châu, tất cả những thứ báo đó đều có cả. Chúng ta thấy một cái thế giới đó vẽ ra cho mình một cái ảnh tượng quá ư là đẹp, để rồi chúng ta mê hoặc và muốn sinh lên cõi đó trơn trọi à? Có đúng vậy không? Nhưng mà xin thưa đại chúng, nếu như cái cõi địa cầu này mà tất cả đường xá ngoài kia đều là sa cừ, mã não, san hô, hổ phách, dây văng ngoài đường kia đều là vàng bạc hết, thì vàng bạc có ý nghĩa gì không? Hay lúc ấy vàng bạc cũng chỉ là đất đá, cái dây văng bằng vàng kia cũng chỉ là dây chuối? Thế thì chúng ta phải coi lại coi cái quý của nhân gian là cái gì, đúng không? Nếu như ngồi trong đây mà ai cũng có một rổ hột sòn hết thì hột sòn nó không có quý nữa, phải không? Cho nên là anh trao nhẫn cỏ cho em á thì nó mau đứt lắm. Nhưng mà bây giờ đại chúng, trao nhẫn hột sòn có đứt không? Vẫn đứt như thường. Ngày xưa ông bà của mình á thì sao? trao cho nhau chiếc nhẫn đâu có 5 phân à, phải không? Và chiếc nhẫn đó là nhẫn 18 chứ không phải được nhẫn 24 carat nữa. Nhẫn 18 có nghĩa là trong đó có pha đồng, có pha bạc, mà ông bà mình gọi là vàng cắm bạc. Cái chiếc nhẫn mà chúng ta đám cưới đó là phải là vàng 18. Vì sao vậy? Vì nó mang một cái tinh thần ý nghĩa là vàng cắm bạc điếc. Khi hai vợ chồng, vợ đâu đeo cho chồng, chồng đeo cho vợ, ý nghĩa là đây là biểu tượng của cái câm điếc trong đời sống. Anh phải biết câm khi cần thiết, anh phải biết điếc khi cần thiết. Và em cũng như thế, em cũng phải biết câm khi cần thiết và biết điếc khi cần thiết. Có như thế chúng ta mới bền vững với nhau. Chứ không phải là chúng ta cứ hãy đeo cho nhau nhẫn kim cương. Kim cương để làm gì khi mà anh không hiểu em, khi em không hiểu anh? Chồng nói thì vợ bớt lời, cơm sôi bớt lửa, một đời không khê.
Chồng tới thì vợ phải lui, chồng tới thì vợ tới. Biết lùi và đỡ. Chính vì lẽ đó mà bao giờ cũng vậy, cái thế giới biểu tượng nó đều có một cái ý nghĩa nhất định mà đôi khi chúng ta không hiểu. Rồi cho đến bây giờ đây, những đôi cặp quen nhau chỉ cần anh trao cho em một chiếc hộp sòn 2-3 carat gì đó, thế là chúng ta trọn vẹn yêu nhau rồi. Nhưng xin thưa không, tất cả mọi thứ trong nhân gian đều có thể thay đổi hết. Tâm thay đổi hàng ngày, tính thay đổi hàng ngày, trời đất thay đổi hàng ngày, núi rừng thay đổi hàng ngày, sơn hà đại địa thay đổi hàng ngày. Cảm ơn vô thường để chúng ta lớn lên, cảm ơn vô thường để hạt lúa nảy mầm thành cây lúa mới, cảm ơn vô thường để đứa trẻ chúng ta sinh ra không còn là một đứa trẻ mãi mãi như thế. Cũng cảm ơn vô thường để rồi tất cả những cái gì mà độc ác nhất của nhân gian cũng theo ngày tháng mà lụi tàn theo như thế. Và cũng cảm ơn cái vô thường đó để những buồn vui trong kiếp sống này đây cứ xô dạt đẩy vào quá khứ mà chúng ta tiếp tục sống như thế này. Kính thưa đại chúng, đã bao nhiêu lần đại chúng muộn phiền, đã bao nhiêu lần đại chúng vui vẻ, nhưng tất cả đó chúng ta không cần phải kéo, phải níu, phải kéo gì cả. Mà tất cả đó cứ theo năm tháng, cứ theo thời gian nó bị phủ mờ, nó che lấp hết. Cho đến ngày hôm nay ngồi đây, lục lại trong tâm thức của mình, hình như là mình đã vui buồn nhiều lắm, phải không? Nhưng mà rồi, bây giờ có còn cái cung bậc như ngày nào không? Có những cái nỗi buồn, chúng ta buồn ơi là buồn, buồn cũng chết đi được. Nhưng mà cho đến hôm nay còn đó hay không? Còn cung bậc đó hay không? Tự nhiên nó mất mất. Tự nhiên theo ngày tháng, rồi chúng ta rồi tự nhiên nó mất đi. Cũng như vậy đó, cái liều thuốc của thời gian nó sẽ bào mòn đi hết tất cả. Và tâm thức của chúng ta cũng vậy. Vong thất bồ đề tâm, tu chư thiện pháp thị danh ma nghiệp. Nếu ai đó trong chúng ta mà bỏ mất cái bồ đề tâm của mình mà tu tất cả các thiện pháp á, thì
cái đó là làm việc của ma thôi. Cho nên xin thưa đại chúng, dẫu cho đại chúng có trôi lăn trong cõi nào, dẫu cho đại chúng có làm thân hình nào, dẫu cho đại chúng có ở cõi giới nào, thì xin hãy giữ bồ đề tâm. Bồ đề tâm đó là Phật tâm, bồ đề tâm đó là Phật hạnh. Ta đối diện nhau hàng giờ hàng phút, nhưng chưa bao giờ ta đã gặp nhau. Ta biệt ly nhau từ ngàn vạn kiếp, nhưng chưa bao giờ một phút cách xa nhau. Giống tình yêu quá hả? Nhưng mà không, đó là câu thơ của thiền sư Suzuki nói về cái tâm của mình. Ta với cái tâm kia, ta đối diện nhau hàng giờ hàng phút, nhưng chưa bao giờ ta đã gặp nhau. Là tại vì trong cái đời sống này đây, chúng ta tương tác với nhau để rồi chúng ta quên mất đi cái Phật tánh của mình đang ẩn chứa thâm sâu trong ấy. Rồi chính vì lẽ đó mà ta biệt ly nhau từ ngàn vạn kiếp, nhưng chưa bao giờ một phút cách xa nhau. Ta và Phật tâm Phật tánh kia chưa từng bao giờ một phút cách xa
nhau. Chỉ cần quay lại nhìn mình, chỉ cần thấy được bản lai diện mục của mình, thì người đó đạt đạo. Cho nên Bồ Tát là giác hữu tình, có nghĩa là một chúng sanh giác ngộ. Còn chúng sanh là mê tình, mê muội trong cái cõi này đây, cho nên mới là chúng sanh. Một khi mà đã giác rồi thì là Phật, mà mê thì là chúng sanh. Chúng ta có một bài kinh nói về cái sự chứng ngộ của Pahiya. Pahiya là một người tu theo thiên, tu theo trời. Và một hôm thì ông ta đang ngồi thiền, ông ta mới khởi lên một cái ý niệm là tôi đây là người đã chứng quả A-la-hán, hoặc là người đang đi trên con đường của những bậc thánh đã đi. Tại vì sao mà ông ta nghĩ như vậy? Ông ta là người mà từ bỏ hết tất cả những cái ham muốn ở cuộc đời, cho nên ông ta mang trên người của mình bằng chiếc áo vỏ cây. Có nghĩa là ông ta là người không có mang đồ như những người khác, mà ông ta dùng cái vỏ cây để làm áo mà bận. Cho nên ông ta nói là ông ta đang là người đi trên con đường bậc thánh tại tôi tu khổ hạnh. Ông ta khởi lên ý niệm như vậy á, thì có một vị chư thiên ở trên trời. Cái vị chư thiên này là bạn của ông ngày xưa, cho nên mới biết được cái tâm niệm của Pahiya như thế. Cho nên ông ta mới hiện nguyên hình là một con người thường xuống dưới nhân gian, và nói với Pahiya là: Pahiya, ông chưa phải là một bậc thánh, ông chưa phải là con người đạt được bậc thánh. Thì lúc đó Pahiya mới giật mình, mới nói tại sao ta tu bao nhiêu năm nay ta làm được những điều mà người khác khó làm, ta từ bỏ những tham dục như thế mà ta không thể là một bậc thánh ở trong đời. Rồi cái vị Pahiya mới hỏi người bạn của mình là: thế thì trong nhân gian này có ai là người đã đạt được quả vị A La Hán? Thì ông bạn mới nói: có Đức Thế Tôn ở thành Xá Vệ là người đã đạt được quả vị A La Hán. Thế thì ông ta lập tức đứng dậy khỏi chỗ ngồi và đi tìm Đức Phật. Trong một đêm ông ta đi bộ 120 dặm, không ăn không uống không nghỉ không ngủ. Khi đi đến gặp Đức Thế Tôn thì đã vào giữa trưa. Ông ta vào trong thành Vương Xá, thì lúc ấy trong thành Vương Xá Đức Thế Tôn đã rời khỏi thành để vào làm khất thực cùng với các vị tỳ kheo. Thì ông hỏi mọi người, thì mọi người nói Đức Thế Tôn đã vào làm rồi, bây giờ ông hãy ở đây chờ Đức Thế Tôn, chừng nào Đức Thế Tôn về rồi ông hãy hỏi chuyện Đức Thế Tôn. Ông ta không chịu, ông ta nói là tôi phải đi liền ngay bây giờ, nhỡ đâu mà một lát nữa đây Đức Thế Tôn chết thì sao, tôi không gặp được, hay là lát nữa đây tôi chết thì sao, tôi không gặp được. Cho nên với cái sự phát tâm giống mạnh như vậy, ông ta lập tức đi vào thành Vương Xá tìm Đức Thế Tôn. Khi đi vào thành Vương Xá, thấy Đức Thế Tôn đang trên con đường khất thực, ông ta chặn đường Đức Thế Tôn, quỳ xuống dưới chân Đức Thế Tôn, lạy Đức Thế Tôn và nói Đức Thế Tôn như thế này: xin ngài hãy vì con mà nói pháp giải thoát giác ngộ để con chứng đạo ngay trong đời này. Ngon lành vậy đó. Thế thì Đức Thế Tôn từ chối. Đức Thế Tôn nói bây giờ là giờ khất thực, giờ ta đi khất thực cùng với chư tăng cho nên không thể thuyết pháp cho ông được. Ông ta chưa chịu nữa, Đức Thế Tôn bước đi và ông ta chạy đến trước mặt Đức Thế Tôn, đảnh lễ dưới chân Đức Thế Tôn một lần thứ hai. Bạch Đức Thế Tôn, xin ngài hãy vì con mà thuyết giảng giáo pháp giải thoát và giác ngộ để cho con giác ngộ ngay trong đời này. Lỡ đâu lát nữa đây con chết hay lát nữa đây Như Lai chết thì lấy ai là người thầy hướng dẫn cho con? Đức Thế Tôn cũng nói: ta đang đi khất thực. Thế là ông lại bước đi và Pahiya lại lập tức lần thứ ba đến đảnh lễ Đức Thế Tôn, lặp lại lời cầu xin của mình: xin ngài hãy vì con mà nói pháp giải thoát và giác ngộ để con chứng đạo trong cái ngày hôm nay. Để rồi nếu như không như thế, lỡ con chết hay lỡ Như Lai chết thì con sẽ trầm luân sinh tử. Lúc bấy giờ Đức Thế Tôn mới nói cho Pahiya nghe một đoạn tương ngắn như thế này: này Pahiya, trong cái thấy chỉ là cái được thấy, trong cái nghe chỉ là cái được nghe, trong cái tri giác chỉ là cái tri giác, trong cái thọ tưởng chỉ là cái thọ tưởng, ông hãy suy niệm về điều ấy. Chỉ bấy nhiêu thôi. Rồi Đức Phật bước đi trên con đường khất thực. Khi Đức Phật bước đi trên con đường khất thực và trên con đường trở về sau khi khất thực xong, thì đi ngang qua cái chỗ hồi nãy, thì Maya bị bò hút chết. Lúc ấy Đức Thế Tôn mới nói với tất cả đại chúng như thế này: này các ông hãy khiêng cái xác của Bahiya đi vào trong rừng và hãy làm cái tháp để chôn cất Bahiya, vì Bahiya là người đã đạt đạo, là người đã đạt được cái phẩm hạnh như các ông. Về sau này Đức Thế Tôn mới dạy tất cả đại chúng là Bahiya là một trong những con người chứng đạo nhanh nhất, chứng ngay trong lúc mà Đức Thế Tôn thuyết pháp, nghe pháp Đức Thế Tôn phải chứng đạo ngay tại đó, không cần một ngày nào ngồi thiền, không cần một ngày nào tụng kinh, không cần một ngày nào bái sám, không cần một ngày nào đắc y tỳ kheo, không cần Đức Thế Tôn nói thiện lai tỳ kheo. Thế thì xin thưa đại chúng, chứng đạo hay không chứng đạo là tùy ở nơi các vị. Thái độ của người học pháp như thế nào để chứng đạo? Thái độ của người học pháp như thế nào để chứng đạo? Xin thưa, cũng giống như là cái ly nước. Nếu cái ly đó mà chứa thuốc độc thì dẫu cho chúng ta có đổ vào ở trong ấy bao nhiêu sữa đi chăng nữa cũng trở nên vô dụng. Nếu như cái ly đó là lực ức thì chúng ta có đổ bao nhiêu nước, bao nhiêu sữa thì cũng không đựng được gì. Nếu cái ly đó là cái ly bị sức mẻ, bị tủng đích thì chúng ta có đổ bao nhiêu nước nó cũng tự chảy đi hết. Nếu cái ly đó là cái ly đã bị lật úp thì không thể chứa được bất cứ cái thứ gì. Cũng như vậy đó, thái độ của người học pháp phải là một cái ly rất là trong sạch, rất là chuẩn bị, rất là clear mình, để tất cả những giáo pháp nào vào thì còn mãi ở trong pháp. Nhưng chưa dừng lại ở đó, những giáo pháp đó phải được thực hành trong tâm cảm của tất cả đại chúng, trong tiếng nói, trong suy nghĩ và trong việc làm của tất cả chúng ta đều phải làm như vậy hết. Kính thưa đó, tất cả đại chúng, Đức Thế Tôn đi vào đời hóa độ, mà đặc biệt là đối với những thành phần thấp bé trong xã hội, thành phần nô lệ của xã hội Ấn Độ lúc bấy giờ. Chúng ta biết được là đất nước Ấn Độ lúc bấy giờ có 4 giai cấp. Giai cấp thứ nhất là gì? Bà La Môn. Giai cấp thứ hai, Sát Tế Lợi. Giai cấp thứ ba, Phệ Xá. Giai cấp thứ tư, Thủ Đà La. Hai giai cấp dưới đó là những giai cấp nô lệ trong cái xã hội Ấn Độ cổ đại lúc bấy giờ. Giai cấp thứ Bà La Môn là giai cấp tăng nữ, là những vị thầy tu, những sa môn. Những sa môn ở đây chúng ta không phải chỉ có những người tăng sĩ Phật giáo gọi là sa môn, nhưng tất cả những vị tu theo đạo giáo ngày xưa cũng gọi là sa môn. Giai cấp Bà La Môn tức là giai cấp vua chúa. Thì tất cả những cái giai cấp đó, khi Đức Phật ra đời thì Ngài xóa bỏ cái giai cấp đó. Ngài không còn giữ một cái quyền uy, cái chức phận gì nữa cả. Cho nên từ một vị đông cung thái tử, từ bỏ ngôi vua, để rồi Ngài mang chiếc áo bá đạo đi vào trong đời, thì thân phận của Ngài đã nói lên một điều là đã từ bỏ tất cả những cung bậc của đời sống ấy. Rồi chúng ta lại thấy Ngài đi hóa độ khắp muôn nơi, chẳng từ lao nhọc một cái chút nào cả. Từ khi Ngài chứng đạo cho đến khi Ngài nhập Niết Bàn, biết bao nhiêu bài kinh, biết bao nhiêu bài pháp Ngài nói. Xin thưa, ngày xưa Đức Phật thuyết pháp là dung dị, là bình thường. Ngài có thể thuyết pháp ngay ở trên đường, Ngài có thể thuyết pháp ngay dưới gốc cây, mà không cần phải như bây giờ chúng ta phải trải ra một cái bàn cái thiệt là đẹp, cắm hoa, rồi mình phải mang y mang hậu, ngồi chỉnh tề như thế này rồi mới gọi là thuyết pháp. Đức Thế Tôn ngày xưa thuyết pháp dung dị.
Ai đến thăm viếng Đức Thế Tôn thì Đức Thế Tôn liền ngay chỗ đó mà thuyết pháp. Mỗi một hành động, mỗi một lời nói đều mang cái tính chất là dạy bảo con người ta tu và hành thiện, không màu mè, không hình thức gì cả. Đại chúng biết là những cái thân phận trong đời mà ngày hôm nay chúng ta gọi là nửa đực nửa cái đó, mà ngày xưa Đức Phật cũng có. với cái từ gọi là huỳnh môn. Huỳnh môn có nghĩa là những người mà nửa này nửa kia đó. Đối với những cái con người như vậy, xã hội mang một cái tâm thức khinh chê, mang một cái tâm thức không có trân trọng. Nhưng đối với Đức Thế Tôn ngày xưa thì vẫn đồng như tất cả mọi thứ. Những mọi người trong nhân gian đều như vậy. Ngay cả khi chúng ta biết cái pháp sám hối đó, Đức Thế Tôn dạy là trong đời có hai hạng người quý báu. Một là hạng người có lỗi mà biết sám hối, hai là hạng người không có tội lỗi gì hết. Chúng ta thuộc hạng nào? Hạng có lỗi phải không? Có ai là không có lỗi lầm gì không? Dạ, tất cả chúng ta đều chấp nhận mình là hạng có lỗi. Và cái lỗi của mình đây, nếu như mình biết sám hối, có tàn, có quý, thì đó là điều vinh hạnh vô cùng trong đời sống. Và khi chúng ta biết mình là người có lỗi á, thì chúng ta cũng biết là người kế bên cạnh mình cũng có lỗi. Thế thì sao? Nếu như người học đạo là người vạch lá tìm sâu hả? Mình đi tìm cái lỗi người khác để mình nói to lên cho người ta biết, hay là mình sẽ che giấu giúp cho người ta? Ở trong Phật Pháp có một câu là ẩn ác dương thiện. Nếu chúng ta sống trong chúng á, thì cần phải ẩn ác dương thiện. Ẩn ác dương thiện có nghĩa là sao? Có nghĩa là che đậy cái xấu của người đi, mà chỉ nhìn ngắm cái tốt của người mà thôi. Đừng có moi móc cái xấu của người ta ra. Nhưng xin thưa đại chúng, cái đó nó khác với cái sự bao che. Nếu chúng ta khuyên được thì chúng ta nên khuyên. Nếu chúng ta nói được thì chúng ta nên nói. Nên nói với tâm thức xây dựng, chứ đừng bao giờ chỉ trích. Tại ai trong chúng ta cũng là người có lỗi hết. Chẳng qua là tốt hay xấu là sự che giấu mà thôi. Phải không? Chính vì lẽ đó, biết được điều đó rồi thì chúng ta mới thông cảm được cho người. Và kính thưa các vị, có một lần Đức Thế Tôn dạy cho tất cả các vị tỳ kheo và tất cả đại chúng về cái cách thức để diệt trừ cái phiền não. Cái cách thức đó như thế này, và ngày hôm nay nó vẫn còn nguyên tác dụng, thưa các vị. Mấy ngàn năm rồi ấy thế mà tác dụng của bài kinh vẫn còn nguyên. Đức Thế Tôn dạy là đa số con người của chúng ta đây á, nó nằm trong năm cái kiểu người. Một á, là người đó nói thật là hay nhưng mà làm không có được cái gì hết. Hai á, là cái người mà nói không có được cái gì hết nhưng mà làm thiệt là hay. Ba đó là cái người mà nói hay, làm hay, nhưng mà ý thức của họ, tâm thức của họ đó vô cùng xấu luôn. Hạng người thứ tư là người mà nói hay, nói dở, làm dở, và ý thức của họ vô cùng dở luôn. Tức là người ta không, đối với người đời là không sử dụng được cái thứ gì hết trơn á. Thế thì đối với những hạng người đó thì sao? Chúng ta có độ được không? Người mà cái tâm thức của họ rất ác, lời nói của họ rất ác, và hành động của họ rất ác luôn. Cái hạng người đó mới khó đó. Thế thì Phật dạy như thế này, đối với những cái hạng người đó, chúng ta cứ nghĩ như mình đi. Nếu như mình đang đi trên một cái con đường sa mạc, phía trước không có nhà, phía sau thì nhà cửa đã xa rồi, lương thực thì đã hết, nước thì cũng không còn. Trên cái con đường mênh mông của đạo lộ như vậy đó, chúng ta tuyệt vọng, không có đường quay về, không có đường đi tới. Nếu như trong lúc đó xuất hiện một người, người đó có thể cho chúng ta miếng nước uống, có thể cho chúng ta miếng cơm ăn, có thể giúp chúng ta đến một cái chỗ nào đó an lành, thì chúng ta mừng không? Những đệ tử mới nói Đức Thế Tôn rất là mừng, thưa Thế Tôn. Thì Đức Thế Tôn cũng nói, ông cũng giống như là cái người kia vậy, họ rất ác. Có nghĩa là họ đang đi trên con đường của địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh. Ông hãy phát cái tâm từ giúp họ một lần để họ quay về với nẻo chánh. Nếu như bản thân ông gặp được những người như vậy, ông có vui chăng? Thế thì xin thưa đại chúng, hạng người thứ năm là người mà nói cũng tốt, hành động cũng tốt, mà suy nghĩ rất ư là tốt. Với hạng người đó thì sao? Chúng ta dễ sử dụng không? Dễ không? Chưa chắc. Đối với những người mà người ta suy nghĩ tốt, người ta nói tốt và người ta làm tốt đó, là chúng ta ganh tị với họ. phải không? Đối với những người nào vừa đẹp nết, vừa đẹp người, vừa ăn ở hiền lành, vừa suy nghĩ chín chắn, cái gì cũng giỏi hết, là chúng ta tự thiện, chúng ta ganh tị với người kia. Chính vì lẽ đó mà trong đời này đây, trong cái việc chùa này đây, xin thưa đại chúng, có những người họ đến chùa, người ta nói không à, người ta không có làm. Có không? Người ta nói hay lắm nhưng mà đụng chuyện nhờ vả là nó chạy mất tiêu rồi. Có những người nó không nói gì hết trơn á, mà nó mở miệng ra là mất lòng người này, mất lòng người kia, tại nói thẳng quá cho nên ta bỏ chùa. Nhưng mà nó làm thì giỏi lắm. Đức Thế Tôn dạy là nếu mà đối với những hạng người như vậy thì chúng ta hãy bỏ cái xấu của họ đi mà chỉ chấp nhận cái tốt của họ thôi. Đối với những hạng người mà cái gì nó làm cũng rất quốc hết trơn á, cái gì nó làm cũng hư bột hư đường hết trơn á, thì chúng ta phải thương họ để mà dìu dắt họ. Còn đối với những người cái gì cũng tốt hết thì nên trân trọng họ, nên trân quý họ và học cái hạnh của họ. Thế thì xin thưa các vị, trong đời này chúng ta gặp những người như vậy thôi chứ có gì đâu, phải không? Có những người ganh năng ghét ở chống chán mong quên với ta, thì những người đó chúng ta dễ rùa bỏ lắm. Nhưng mà xin thưa, trong đời này ai cũng có một thiên tình sử hết trơn á, ai cũng có một nội tâm hết á, ai cũng có một cái nội kết của họ để hình thành nên cái tâm lý của họ như vậy chứ có ai muốn đâu. Ngay cả khi những người đẹp tuyệt trần mà ở trong cung oán năm khúc á, diễn tả đây là những cái người mà bị vua tuyển vào ở trong cung, nhưng sau khi mà gần vua rồi một lần hai lần ba lần thì bị vua kia chán chường, mà cái văn học gọi là bướm chán ông chê á. Đấy, thì những cái người đó vốn là những người rất đẹp của đời sống để tuyển vào trong cung rồi được đẩy vào trong lãnh cung. Đối với những người đó có cái nét đẹp mà Ôn Như Hầu diễn tả là chìm đáy nước cá lờ đờ lặng, lững da trời nhạn ngẩn ngơ xa, hương trời đắm nguyệt say hoa, tây thi mất vía hằng nga giật mình. Cái nét đẹp như vậy đó, tới nỗi mà khi đi trên cầu cá nó dừng thấy nó cũng ngẩn ngơ mà nó quên bơi, nó lờ đờ nó lặn xuống nước. Chim trên trời nhìn thấy là quên vỗ cánh bay, mà chỉ còn cứng đơ đôi cánh để luyện xuống dưới bãi cỏ. Tây thi thấy cũng mất vía, mà hằng nga thấy thì cũng giật mình. Đối với những sắc đẹp như vậy đó, nghiêng thùng mà đổ nước á. Thì xin thưa, trên đời này chúng ta dễ thương những người đẹp lắm, và chúng ta dễ thương những người nào nói hiền lành từ tốn lắm, có phải vậy không? Cho nên làm sao để tâm của mình không có sự ghen tị, không có sự tị hiềm, không có sự phân chia nhân ngã bỉ thử. Rất ư là khó. Hễ thấy cái mặt của cô nào rạng rỡ thì ai cũng muốn tới hết, nhưng mà thấy cái mặt của ai đó mà chầm dầm một đống thì chúng ta lại lánh xa ra. Nhưng xin thưa, nếu mà chúng ta chỉ có như vậy thôi mà cứ giữ tâm thức mình như vậy thôi thì cả đời này, cả kiếp này và vô lượng kiếp về sau chúng ta cũng chỉ là chúng sanh mà thôi. Tất cả Phật và Bồ Tát đều phát nguyện độ chúng sanh, phải không? Chúng sanh vô biên thề nguyện độ, phiền não vô tận thề nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thề nguyện học, Phật đạo vô thượng thề nguyện thành. Ngày nào chúng ta cũng đọc bốn câu này hết, ngày nào chúng ta cũng tụng bốn cái hằng hoằng thề nguyện, tức là bốn lời nguyện thâm sâu. Chúng sanh vô biên thề nguyện độ, con nguyện phát tâm độ hết tất cả chúng sanh trong đời, gồm có vô tình chúng sanh, hữu tình chúng sanh. Ấy thế mà chỉ có con nhỏ kia thôi, con không độ được từ nó ra. Phải không? Làm sao mà được? Bồ Tát và Phật đâu có từ con nhỏ đó ra đâu. Ngài A Nan đó thì ngũ trược ác thế, thể tiên nhập, như nhất chúng sanh vị thành Phật, chung bất ư thử thủ nê hoàng. đời năm trượt này con xin vào trước. Nếu còn một chúng sanh chưa chứng quả thì cõi Niết Bàn con không dám tự an. Còn chúng ta là làm sao? Đời năm trượt con xin chuồn trước. Chứ gì nữa, mình thấy nó dễ ghét quá là mình chuồn liền. Thế thì làm sao mà có thể độ được chúng sanh? Làm sao mà có thể phát tâm độ được chúng sanh như cát sông Hằng?
Ngài Địa Tạng thì sao? Địa Ngục vị không thể bất thành Phật, chúng sanh độ tận phương chứng Bồ Đề. Địa Ngục trình nào mà không còn chúng sanh ở trong đó thì con mới phát tâm chứng quả Bồ Đề. Chừng nào chúng ta phát tâm được như vậy đó thì may ra mới làm Phật và Bồ Tát. Cho nên Phật và Bồ Tát ai cũng có phát nguyện hết, ai cũng có phát nguyện. Còn chúng ta có phát nguyện không? Khi thắp cây nhang lẩm bẩm trước Phật đài là xin Ngài gia hộ cho con, cho chồng con, cho con của con được bình an, được hạnh phúc, rồi cắm cây nhang lên lại Phật ba lại sao? Phải không? Cúng bẩm của mình là chỉ có như thế là đủ. Xin Ngài gia hộ cho con sức khỏe dồi dào, hôm nay con bị đau cái này, con bị đau cái kia, ngày mai chồng con mổ, ngày mốt con của con nó thi, vân vân. Mình chỉ xoay đi quẩn lại cũng là cái này của con, cái kia của con. Thế thì chúng ta chỉ có trọn vẹn trong cái này của con, cái kia của con thôi hả? Và lại chúng thấy rõ ràng rằng Đức Phật cũng đang gia hộ cho mình nữa chứ không đâu. Phải không? Có lần nào đại chúng phát nguyện trước Đức Phật để rồi chúng ta nói là xin Ngài gia hộ cho con được cái này được cái kia không? Có. Ngài gia hộ cho con sức khỏe, Ngài gia hộ cho con thế này, Ngài gia hộ cho con thế kia, có không? Chúng ta đâu có nghĩ tới chúng sanh đâu. Vậy là bữa giờ đại chúng tụng kinh là lừa đảo Đức Phật này. Phải không? Chúng sanh vô biên thề nguyện độ là nói chơi cho vui thôi.
Vô tận thề nguyện độ cũng nói cho vui thôi, chứ còn bao nhiêu nó giữ nguyên hết trơn à. Con thù con nhỏ kia nhưng mà con vẫn giữ trong lòng như thế, con đâu có bỏ đâu. Phải không? Còn pháp môn vô lượng thề nguyện học, dám không vậy? Phật pháp như đại hải thủy lưu nhập A Nan tâm, Phật pháp như là nước trong bốn bể đại dương chảy vào trong tâm của A Nan không rớt ra một giọt nào hết. Còn mình thì tụng chữ trước được chữ sau mất, nghe bài kinh hôm nay ngày mai quên tuốt, học tới học lui không nhớ chữ nào. Thế thì làm sao gọi là pháp môn vô lượng thề nguyện học? Thấy chưa? Chúng ta nói một đường nhưng mà rồi mình đâu có cố gắng để làm đâu mà nó thành. Phật đạo vô thượng thề nguyện thành, chừng nào mới thành đấy? Phật dạy là ta là Phật đã thành, tất cả chúng sanh là Phật sẽ thành. Nhưng mà chừng nào chữ sẽ kia nó xảy ra? Lâu lắm, lâu lắm phải không? Nhưng mà xin thưa đại chúng, không đâu. Trong kinh Pháp Hoa chúng ta đã nghe như thế này: nếu như có một người nào đó chưa từng tin nơi Tam Bảo, nhưng mà vì một cái lý do nào đó người đó chạy vào trong tháp miếu và xưng Nam Mô Phật, Nam Mô Pháp, Nam Mô Tăng, thì người đó cũng đạt được vô thượng quả vị Bồ Đề. Có câu chuyện kể rằng, câu chuyện này được kể ở trong Sư Tử Tuyết Bồn Xanh, nói về một con sâu đậu trên chiếc lá. Con sâu nó đậu trên cái chiếc lá và vô tình cơn gió thổi qua làm cho cái chiếc lá kia rơi xuống, và con sâu ở trên chiếc lá kia cũng bị rơi xuống luôn. Và khi cái chiếc lá kia rơi, cơn gió thổi cho chiếc lá nó rơi một vòng xung quanh cái tháp Phật. Thế thì vô tình con sâu trên chiếc lá đó được nhiễu quanh tháp Phật một vòng, thì con sâu đó được hưởng cái ân phước do đi nhiễu quanh tự cái tháp Phật một vòng mà được sanh lên cõi trời. Thế thì xin thưa các vị, huống chi chúng ta ngồi ở đây tụng kinh bao nhiêu biến rồi, niệm Phật bao nhiêu biến rồi, nhưng quan trọng mà chúng tôi muốn nói đó là cái thái độ của mình đối với giáo pháp ra sao. Giống như Bahiya vậy, Bahiya chỉ cần một thoáng chốc thôi mà ông ta đạt đạo Bồ Đề. Còn chúng ta bao nhiêu năm rồi, Nhưng nói như vậy không có nghĩa là tự nhiên Pahiya đạt đạo trong thoáng chốc, mà có thể là ông đã tu vô lượng kiếp rồi, ông đã làm vô lượng thiện sự rồi mới có thể đạt được như thế. Ngày hôm nay đây, chúng ta là người có phước vô cùng khi được sống trên mảnh đất này, thừa hưởng một cái nền văn hóa tiên tiến nhất của thế giới. Tại sao như vậy? Xin thưa đại chúng, ở đây có các cụ lớn tuổi, các cụ được có tiền già. Bao nhiêu đất nước trên cái thế giới này có được cái tiền đó, đó là yếu tố thứ nhất. Yếu tố thứ hai, những người nào là công dân của nước Mỹ, dẫu cho chúng ta thất nghiệp, chúng ta có tiền thất nghiệp, dẫu cho chúng ta bị nghèo đói thế nào đó, thì chúng ta xin được cái tiền trợ cấp xã hội, cái food stamp. Nếu mà đại chúng có vấn đề gì thì chúng ta có thể xin được cái housing để ở. Thế thì trung bình đó, là chúng ta không phải đói mà chết, phải không? Có nghĩa là cái cửa đói mà chết của chúng ta nó không còn nữa trên mảnh đất này. Nói như vậy thôi để đại chúng thấy được rằng trong Phật Pháp, ai đã quy y Tam Bảo và giữ gìn năm giới cấm thì người đó không thể đọa vào địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh. Cũng như thế thôi. Vấn đề ở chỗ, chúng ta có quy y Phật trọn vẹn hay không? Quy y Pháp trọn vẹn hay không? Quy y Tăng trọn vẹn hay không? Chúng ta giữ gìn năm giới của Phật trọn vẹn hay không mà thôi. Còn giá trị của nó là còn nguyên. Sở dĩ những người còn lang thang, còn homeless ở ngoài là tại vì người ta không nghe lời chính phủ. Những người đó được hưởng một cái chế độ của chính phủ cho những người không nhà, nhưng mà người ta vẫn thích đi lông nhông ngoài đường. Người ta vẫn thích nằm ở bờ hè, nằm ở xó chợ, nằm ở những cái cua đường để được tự do, để được tự tại. Nhưng xin thưa, nếu mà những người nào thọ trì năm giới của Phật và quy y Phật, Pháp và Tăng, thì chúng ta thấy được rằng con đường mà Phật đã chỉ đó là con đường tuyệt vời vô cùng mà chúng ta cần phải noi theo. Quy y Phật là không quy y tà ma ngoại đạo. Đại chúng có bao giờ đi đến những cái miếu để lạy ông, lạy bà, lạy cây đa vân vân không? Có cúng ông tà không? Dạ vâng. Đại chúng có bao giờ quy y Pháp rồi mà còn đi coi bói, đi coi ngải, đi bỏ bùa, đi làm phép vân vân, có không? Thỉnh thoảng có lắm nghe. Đại chúng quy y Tăng rồi, đại chúng có còn đi theo ông thầy này ông thầy kia về những cái phương diện của đời sống bên ngoài hay không? Ví dụ như là thầy ngải, thầy bùa năm ông, phong thủy. Đấy, xin thưa các vị, Phật Pháp là nhân duyên, tùy bệnh chúng sanh mà cho thuốc. Đôi khi chúng ta cần cái thuốc của thế gian cho nên mình mới đi tìm cái thuốc của thế gian. Nhưng xin thưa các vị, không có cái thuốc nào mà cải tử hoàn sinh, không có cái thuốc nào mà cải được cái nhân quả hết á. Nếu mà tất cả các thầy bùa, các thầy phép, các thầy đó có thể có một cái phương pháp mà cải được cái giáo lý nhân quả đó thì chúng ta nên theo. Nhưng xin thưa, không có vị thầy nào, không có ông vua, ông quan nào, không có một vị tổng thống nào, không có một đế chế nào có thể cải được cái vận nhân quả. Và chưa từng có ai trong đời này mà thoát ra khỏi cái ngưỡng cửa thành trụ hoại không. Nếu như chúng ta biết đất nước Hoa Kỳ là một đất nước đứng top của thế giới, nếu như mà đất nước Hoa Kỳ này tin tưởng ở cái yểm bùa trì chú để yểm bùa đó, thì đâu cần phải đem quân đi qua Iraq, đi qua Iran, đi ra Pakistan để đi tìm Bin Laden đâu, Osama Bin Laden đâu. Chỉ cần đem cái hình ổng ra yểm bùa thôi là ổng chết queo bên kia rồi, đâu cần phải tốn hàng tỷ đô la. Thế thì xin thưa đại chúng, cái thấy của chúng ta là một điều quan trọng để đại chúng cất cái bước chân mình đi trong đời này được vững vàng hơn, Nơi bước chân đó là hải đảo của tự thân. Hãy xây đắp cái hải đảo đó ngay chính bản thân mình. Và chúng ta đây phải có trách nhiệm và bổn phận với chính mình, không nghe ai cả, không theo ai hết. Vì y pháp bất ý nhân, y nghĩa bất y ngữ. Tôi nói hay như vậy có bao nhiêu đi nữa, đời gì mẹ đời. Vấn đề là chúng có thực hành hay không mà thôi. Có một lần, cái bà già đi chùa, bà nghe mấy thầy thuyết pháp hay lắm. Bà mới về bà nói người hàng xóm là: chị ơi, tôi nghe trên chùa mấy thầy thuyết pháp hay lắm, bây giờ rủ chị đi lên nghe. Bà già hàng xóm bà mới nói chứ: hay sao đâu chị, nói tôi nghe thôi, thầy nói cái gì mà hay. Bà nói chứ trời ơi chị ơi, tôi nghe tôi biết hay nhưng mà tôi không có nhớ. Thế thì bà mới lấy ở trên cái giàn bếp của mình cái rổ sảo dính đầy cái bò hóng như vậy, bà đem ra cái hồ múc nước. Thế thì bà nọ mới nói: thở tôi tưởng hay sao chứ bà nghe xong bà về bà khùng mất rồi, cho nên là bà mới lấy cái rổ sảo đi múc nước. Có người biết rổ sảo không? Ô, có người không biết cái rổ sảo là cái gì hả? Cái rổ sảo được đan bằng tre hoặc là trúc, thì nó có những cái lỗ vuông vuông, tức là cái đó là cái mà để đựng những cái đồ rau cỏ thôi, để cho rút nước thôi. Bà đem ra mà múc nước thì múc đâu có được phải không? Nhưng mà bà mới nói với bà hàng xóm là: chị có thấy không, cái rổ sảo dẫu cho tôi múc không có được nước nhưng mà nó sạch cái rổ sảo. Thế thì chúng ta đi nghe pháp ở chùa cũng vậy đó. Dẫu là chúng ta không nhớ được gì, dẫu ta không có mang cái tư tưởng đó đem về trao gửi cho ai, nhưng mà chính vì nghe pháp làm cho tâm của mình lắng động, mỗi lúc nào mà chúng ta gặp những cái hoàn cảnh đó, chúng ta nhớ lại những bài pháp để rồi chúng ta vượt qua. Cũng có một lần, có một vị tiên nhân ở trên núi thương cái vị vua của đất nước mình dữ lắm, cho nên ông ta mới xuống và nói với vị vua như thế này: này đại vương, bao nhiêu năm nay tôi tu hành ở trên núi, tôi có một lá bùa, hôm nay tôi muốn trao cái lá bùa này cho đại vương, để khi nào mà đại vương ra trận, hay để khi nào đại vương gặp những chuyện mà đối diện với cái chết á, thì đại vương hãy lấy cái lá bùa này ra xem, lá bùa này có thể giúp cho đại vương vượt qua tất cả những cái ngưỡng cửa như thế. Vị vua rất là quý và mang theo cái lá bùa này đi theo. Chẳng may thì có một hôm vị vua ra trận và thất trận, cho nên trên cái con đường mà bị kẻ thù truy sát ở sau lưng, phía trước mình là vực thẳm, vị vua không biết cái đường nào để chạy nữa, thì mới sực nhớ đến cái lá bùa ở trong người của mình và lấy cái lá bùa ra coi. Trong lá bùa đó có vỏn vẹn có một câu là: cái này rồi cũng sẽ qua đi. Thế là qua cái vị vua này mới lấy hết can đảm của mình và vượt qua khỏi cái tai nạn này. 5 năm sau, ngồi trên ngai vàng cao nhìn xuống tất cả những cái vị thần dân phủ phục, vị vua mới nhớ cái lá bùa năm nào là cái này rồi cũng sẽ qua đi. Thì đại vương biết được rằng tất cả mọi thứ trong nhân gian rồi cũng sẽ qua đi, và đại chúng ngày hôm nay ở đây, tất cả mọi thứ rồi cũng sẽ qua đi. Dẫu cho đại chúng có bao nhiêu đứa con, nó trẻ, nó nhỏ, nó giỏi giang hay nó hư đốn, rồi cũng sẽ qua đi. Đại chúng có bao nhiêu cái nhà, rồi cũng sẽ qua đi. Đại chúng có bao nhiêu tiền, rồi cũng sẽ qua đi. Chưa từng có cái gì mà lột da sống đời hết trơn á. Nếu như có thể có cái gì đó thì chưa tới phiên mình đâu. Mà những vị vua là những người xây dựng cái đế chế cho mình, đem cái công của muôn họ để làm cái công cho mình. Đối với những người đó, người ta còn chưa giữ được cái đế chế của người ta mà. Thì xin thưa đại chúng, tất cả chúng ta đây rồi sẽ bỏ lại hết. Ai có cái gì thì bỏ lại cái đó. Như chưa từng có, như chưa từng có giây phút gì. Rời xa nhau hả? Xin thưa các vị, là ai có cái gì trong đời rồi sẽ bỏ lại. Ấy thế mà chúng ta có chấp nhận sự bỏ lại hay không? Đó là thái độ của cuộc sống. Tất cả chúng ta đều như nhau, đều như nhau ở cái giây phút ấy. Dẫu cho hôm nay anh giàu hơn tôi, anh đi xe sang hơn tôi, anh sống thoải mái hơn tôi, nhưng chưa chắc tâm của anh rỗng lặng như tôi. Thế thì trên cung bậc của đời sống này, chúng ta đều phải chuẩn bị cho mình hết. Chúng ta phải tập bỏ từ từ. Ngày xưa Đức Thế Tôn bỏ được cung vàng, điện ngọc, vợ đẹp, con ngoan. Ngày hôm nay chúng ta có bỏ được không? Hay chúng ta nói là dạ bạch thầy, tại vì Đức Thế Tôn có cung vàng, điện ngọc, còn con chưa có cung vàng, điện ngọc, cho nên con phải tìm cho có cái đã.
Bỏ sao?
Dạ. Con về lạy Phật hôm nay, vui trong xóm nhỏ đạo tràng nở hoa, hương từ bát ngát độ tha, bàn tay chấp lại an hòa bút sen. Hy vọng là bàn tay của đại chúng khi chấp lại là nở hoa sen. Và kính thưa các vị, ở cái trú xứ này đây, một ngôi chùa được mọc lên là cần có bàn tay đóng góp của tất cả đại chúng thật nhiều. Công sức, tiền bạc và tâm thức là ba cái để chúng ta có thể làm cho một nơi nào đó hưng thịnh. Bất kể đại chúng đi đến nơi nào, đi đến trú xứ nào, cũng giống như thể là trong Kinh Pháp Hoa có diễn tả một cái hành động của những người hộ pháp, đó là tùng địa giọng xuất. Tùng địa giọng xuất là sao? Là từ dưới đất vọt lên. Phải diễn tả như vậy mới đúng. Từ dưới đất nhảy vọt lên. Đại chúng ở đâu không cần biết, khi mà cần là từ dưới đất nhảy vọt lên. Và sau khi nhảy vọt lên để giúp đỡ rồi, chúng ta lẫn mất tích, tìm không ra dấu vết. Muốn tìm để trao cái bằng công đức cũng không có nữa. Nghe đại chúng, khi nào cần, khi nào cần, chúng ta sẽ vọt lên để giúp. Và xong rồi chúng ta lại biệt tâm. Đó là hạnh nguyện của tất cả các vị Bồ Tát trong đời. Chúng ta không đánh đổi, chúng ta không làm để cầu phước, chúng ta không làm để cầu cái quả vị nhân thiên. Chúng ta làm là vì sự hộ pháp tối thượng. Mục đích Phật ra đời là tất cả các Phật trong mười phương hiện thân ra để ủng hộ cái vị ấy. Một thầy ra làm đạo thì cầu mong tất cả đại chúng chúng ta ủng hộ để chi vậy? Tâm đạo của thầy được viên trọn. Và tất cả đại chúng ủng hộ để chi vậy? Đó là hạnh nguyện dấn thân vào đời của chính mình. Nếu ngày hôm nay đại chúng không dấn thân vào đời để làm những công việc thiện sự đó, thì làm sao ta có thể đạt được kết quả gì trong đời này đây? Tất cả các Phật, tất cả các Bồ Tát xả bao nhiêu thân để làm lợi lạc cho chúng ta, thì ngày hôm nay đây có một đạo tràng, có một pháp môn tu, có một nơi để đại chúng quay về nương tựa, coi cái này như là cái nhà của mình, coi ông thầy giống như là người cha lành của mình, và coi tất cả những công việc ở nơi đây như là công việc nhà của mình. Mình phải có trách nhiệm, mình cũng phải có bổn phận để mình chăm nom, để mình thăm viếng, để mình đôn đốc, để mình ủng hộ đạo tràng. Quy tăng có nghĩa là trở về nương tựa với tất cả các chư tăng ở trong mười phương pháp giới. Tăng có nghĩa là bốn người tỳ kheo hoặc tỳ kheo ni trở lên mới được gọi là tăng. Tăng đó là hòa hợp và thanh tịnh, đại chúng nhớ nha. Một vị dẫu cho là hòa thượng, trưởng lão, vân vân, không được gọi là tăng. Tăng là một đoàn thể hòa hợp và thanh tịnh. Tăng đó chúng ta quy y cái đoàn thể, cái hòa hợp thanh tịnh đó, chứ không phải quy y một người. Một người là đại diện cho tăng mà thôi. Chính vì lẽ đó, có một vị nào trong đây hiện tại bây giờ là cư sĩ, nhưng ngày mai các vị trở thành tăng, thì automatic chúng ta cũng là người đã quy y cái vị đó. Vì vị đó là chúng ta quy y tam thế, tức là quá khứ, hiện tại và vị lai nữa. Cho nên bản thể của tăng là hòa hợp và thanh tịnh. Cho nên đừng có bao giờ đi nói xấu ai hết, nhớ nha. Tại sao vậy? Tại vì người ta cũng thầy của mình mà, đúng không? Chính vì lẽ đó, xin thưa đại chúng, nhắc như vậy để chi vậy? Để đại chúng nhớ là chúng ta đã quy y Tam Bảo. Và trong đời này ai cũng có những cung bậc, những kiết sử phiền não hết cả. Chấp nhận nhau, chúng ta chấp nhận cái tương đối của nhau trong đời để chúng ta sống, để chúng ta hành hoạt. Sở dĩ đời năm trượt là vì chúng ta có năm trượt. Đối với các Phật và Bồ Tát, các ngài không có năm trượt, cho nên ngài xuống đời năm trượt mà không bị năm trượt này chi phối. Ta cứ ngỡ xuân trần chơi một chốc, nào ngờ đâu ở mãi tới bây giờ. Ta cứ ngỡ xuân trần chơi một chập, nào ngờ đâu bầm dập tới bây giờ. Câu đó của thầy Phong Triết đó. Thế thì xin thưa các vị, trong tinh thần giáo pháp của ngày hôm nay, chúng tôi chỉ chia sẻ như đại chúng như thế đó, và cầu mong cho tất cả đại chúng luôn bình an, luôn hạnh phúc trong cuộc đời này, mà mỗi người một tay để ủng hộ đạo tràng, để giúp đỡ cho cái ngôi chùa vừa mới sinh ra hồi hôm qua. Còn rất ư là non, còn rất ư là trẻ, mà đại chúng biết là không có cái trẻ, không có cái non thì sẽ không có cái lớn, cái già. Tất cả mọi hạt giống đều phải được nảy mầm trước khi cái hạt giống kia đơm hoa kết trái. Không có hạt mầm sẽ không bao giờ có cái gì hết. Nhưng đại chúng biết hạt mầm sao không? Hạt mầm dễ vỡ, hạt mầm dễ tan, hạt mầm dễ thui chột. Cho nên đại chúng phải cưng như cưng trứng mà hứng như hứng hoa. Đối với thầy trụ trì ở đây, nhớ kỹ nghe, đừng có bao giờ làm ổng buồn nha. Cưng như là cưng trứng mà hứng như hứng hoa. Để chi vậy? Để làm động lực cho thầy phục sự đạo pháp. Sự phát tâm là khó, sự ủng hộ Phật pháp của đại chúng càng khó hơn. Cái tâm bao giờ cũng được xây dựng trên tất cả những cung bậc ủng hộ như thế. Nếu đại chúng muốn thể hiện cái tâm mình tốt thì lấy cái gì để có thể thể hiện cái tâm? Bằng ngôn từ, bằng hành động, bằng cái việc làm của mình đó để thể hiện cái tâm của mình. Tâm nào là tâm Phật, tâm nào là tâm chúng sanh? Cũng một cái tâm đó thôi. Hễ tâm đó thanh tịnh thì tâm đó là Phật. Cũng một cái tâm đó thôi. Hễ tâm đó nhơ nhớp thì tâm đó là chúng sanh. Hy vọng đại chúng sử dụng cái tâm Phật để nhìn nhau, để thấy nhau, để nghe nhau và để nói với nhau trong đời này. Kính cảm ơn tất cả đại chúng thật nhiều. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Lần đầu tiên gặp tất cả đại chúng, tôi xin được cúng dường cho đại chúng một bài hát để đại chúng an tâm ha.
Mô Phật, quý vị nghe thầy giảng hay không?
Dạ,
bài câu mà bây giờ đó, giờ quý vị muốn nghe thầy đưa mẹ đi chùa không? Thầy có bài hát đưa mẹ đi chùa hay, nó mong quý vị nghe bài này về đưa mẹ đi chùa nghe.
Mùa hè năm nay con sẽ đưa mẹ về đất lạ. Xa thần đô và xa những nơi phiền não, ghé vào để thăm nơi đất chùa và làng cổ kính. Thật nén trầm hương con khấn nguyện mười phương Phật đà, trở lại nơi đây con ước mong tìm thấy được con đường. Con đường tu là quay về nơi bờ giác, tiếng kệ tiếng kinh nghe ấm lòng, tình thân dài thoát giáo lý từ xưa của Đức Phật vẫn là muôn đời. Còn gì vui, còn gì hơn, rồi mùa thu sang con vẫn đưa đưa mẹ về thăm ngôi chùa này, quên những gì đói bụng đần lao. Đời người qua mau như giấc mơ không thật vô thường,
mơ làm gì để đau để thương để nhớ, hãy về với tâm ta câu về lời kinh Phật đi, sống với niềm tin trong tâm nguyện của người con Phật. Đời người qua bao như giấc mơ không thật vô thường, mơ làm gì để đau để thương để nhớ, hãy về với tâm ta câu về lời kinh Phật đi, sống với niềm tin trong tâm nguyện của người con Phật. Dạ cảm ơn tất cả các
bạn. Xin lỗi quý vị nghe, cái tiếng chuông phải có tiếng. Như vậy ngọt sao hay vậy, thông minh quá vậy. Trời ơi quý vị ơi, thầy đã ca cái bài nghe vô chuông, nghe chuông mỏ hay cực kỳ. Dạ xin thầy có thể nghe cho cái bài chuông mỏ nghe nữa đi. Quý vị nghe bài này tính thở cái con em. Trời ơi bà, xin ngài có thể nghe.
Dạ thôi xin cúng dường nốt. Có bao nhiêu ruột gan phèo phổi gì
nữa. Vào cổng chùa nghe tiếng chuông nhắc mình buông, lên chánh điện nghe tiếng mõ nhắc mình bỏ, nghe tiếng chuông nhắc mình buông, nghe tiếng mõ nhắc mình bỏ. Chuông mõ
cảm ơn các thầy và các thầy đứng dậy để chúng ta cùng